Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề: Ở tuổi 82, tôi tràn đầy năng lượng hơn so với khi còn trẻ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 6 năm 2023. Khi mới chào đời, nữ hộ sinh đã nói với mẹ tôi rằng: Tôi rất khó qua khỏi. Bây giờ tôi đã 82 tuổi và cuộc sống của tôi thật tuyệt vời. Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 24, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi như thế nào. 1. Suýt chết khi sinh. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ tôi đã nói với tôi rằng: Khi con mới sinh, con rất yếu. Tôi sợ ăn và không mấy khi ăn thấy ngon miệng. Tôi luôn bị chóng mặt và rất hiếm khi đứng ngồi hoặc ra khỏi giường. Tôi thường xuyên bị đau bụng nên toàn nằm trên giường. Lên 9 tuổi, tôi mới bắt đầu đi học tiểu học. Mỗi năm, số ngày đau ốm của tôi phải chiếm hơn một nửa. Khi lớn, chứng chóng mặt của tôi nhẹ đi, nhưng tôi bị đau bụng dữ dội, suy nhược thần kinh, mất ngủ, tê cứng vai, dị ứng mũi, viêm phần phụ, nhiễm trùng đường tiết niệu và táo bón. Tôi cao 1m69 và nặng dưới 50kg. Đồng nghiệp gọi tôi là cây sào. Khi tôi nghỉ hưu ở tuổi 56 và cuối cùng có thời gian để đi khám bác sĩ, tôi đã không thể tự mình đi đến bệnh viện. 2. Tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Một tháng sau khi nghỉ hưu, vào tháng 11 năm 1997, tôi tới một hội chợ đường phố trước tòa căn hộ của mình. Một người phụ nữ bán mỹ phẩm nhìn tôi và nói: Nhìn chị yếu quá. Sao chị không tập một môn khí công có thể giúp ích cho chị? Khi tôi hỏi khí công nào vậy, cô ấy nói với tôi: Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi xin một bản copy các bài giảng và được cô ấy đưa đến nhà một học viên để mượn hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp. Khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi quyết định tu luyện và chiều theo các pháp lý được dạy trong sách. Những lời giảng của sư phụ đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Sư phụ giảng: Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta. Trích bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân. Sư phụ cũng giảng: Người tu luyện chân chính thì vô bệnh. Trích giảng pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân 1998, trong phần thảo luận về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi học các động tác luyện công từ cuốn Đại Viên Mãn Pháp, tôi đã tham gia cùng các học viên khác tại điểm luyện công. Thật là kỳ diệu, khi tôi luyện công theo chỉ dẫn của sư phụ, tôi cảm nhận thấy một làn gió nhẹ, năng lượng trào dâng trong cơ thể của mình. Bàn tay luôn lạnh giá của tôi đã trở nên ấm áp. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất sau khi tôi đọc các bài giảng và luyện công hàng ngày. Trong vòng một tháng, tôi biết rằng điều tốt nhất mình làm được trong đời là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 20 năm đã trôi qua và với sự bảo hộ của sư phụ và tín tâm vững vàng vào Pháp, tôi không cần bất kỳ sự chăm sóc y tế nào. Tôi khỏe mạnh và ở tuổi ngoài 80, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn so với khi còn trẻ. 3. Gia đình được thụ ích từ môn tu luyện. Các thành viên trong gia đình tôi cũng được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi đã chứng kiến những điều thần kỳ xảy ra với họ trong những năm qua. Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ ở đây. Mất ngủ là căn bệnh di truyền trong gia đình tôi, và một trong những người em gái của tôi mắc chứng bệnh này nặng nhất. Dì ấy bắt đầu mất ngủ khi học cấp 2. Về cơ bản là không thể ngủ được. Sau khi kết hôn, chồng của dì xoa bóp cho dì mỗi ngày, hy vọng dì có thể ngủ được một vài tiếng đồng hồ. Khi con trai của dì lớn lên, dì mở một tiệm làm đẹp để kiếm thêm tiền nuôi con đi học nước ngoài. Em tôi yếu đến mức phải ngồi làm việc, ngay cả đọc và ký giấy tờ cũng phải ngồi. Nếu quá mệt, dì đến bệnh viện để truyền đạm cho có sức. Tôi khuyên em mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và dì ấy nói, em biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng em không thể tu luyện. Làm sao có thể điều hành một doanh nghiệp mà không nói dối chứ? Truyền đạm ở bệnh viện đã không có tác dụng. Vào năm 2004, em gái tôi nhờ chồng đưa đến nhà tôi để nhờ tôi dạy luyện các bài công pháp. Lúc đó, em tôi yếu đến mức không thể đứng, nên phải ngồi để tôi hướng dẫn luyện công. Sau khi hướng dẫn các bài công pháp cho em xong, tôi đã đưa cho dì một băng nhạc luyện công. Ngày hôm sau, em tôi gọi cho tôi và nói rằng mình đã tập một chút với nhạc để xem động tác có khớp với nhạc không. Khi đi ngủ, vừa nằm xuống giường, dì đã ngủ thiếp đi và sáng hôm sau thức dậy thấy rất thoải mái. Đây là điều mà em tôi chưa bao giờ có được. Em rể mừng quá, đứng lặng người và ngạc nhiên thấy vợ không cần xoa bóp mà lại ngủ được. Bình thường, em tôi đi đâu cũng cần chồng đưa đón. Nhưng hôm đó, dì nói với chồng để dì tự đi đến cục lao động. Buổi tối hôm ấy, dì gọi cho tôi kể rằng mình đã tự đi đến cục lao động bằng xe buýt và không cảm thấy mệt chút nào. Dì gọi cho dì út để cùng đi mua sắm. Đã nhiều năm rồi, dì ấy không thể đi mua quần áo cho riêng mình. Em gái tôi đã trở thành một học viên kiên định. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, dì ấy đã sản xuất tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp để đi phát, đồng thời cũng giảng chân tướng qua điện thoại, nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo. Dì ấy có rất nhiều người quen và giảng chân tướng cho bất cứ ai mình gặp. Dì thường nói, bệnh của tôi đã khỏi mà không cần uống một viên thuốc nào. Em rể tôi, mặc dù không phải là học viên, nhưng đã giúp vợ mình sản xuất và phát tài liệu cũng như treo biểu ngữ. 4. Mụn cóc trên mặt con dâu tôi biến mất. Năm 2004, con trai tôi gọi điện cho tôi từ nước ngoài, nói với tôi rằng vợ cháu sẽ mang con về thăm tôi trong dịp Tết. Cháu muốn tôi nấu lúa mạch cho vợ mình để giúp giảm mụn cóc trên mặt vợ. Vợ cháu không thể uống thuốc vì đang cho con bú. Chúng tôi đón cháu từ sân bay và lái xe về nhà. Tôi cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, trong khi những người khác vẫn mặc áo ấm. Con dâu tôi hỏi tôi có lạnh không, và tôi nói với cháu là không, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không do dự, con dâu hỏi tôi liệu cháu có thể đọc sách chuyển Pháp Luân không. Sáng hôm sau, con dâu đọc gần xong cuốn sách và nói với tôi, mẹ ơi, cuốn sách này hay lắm, không giống như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền. Sau đó, cháu nói với tôi rằng cháu vừa cho bé bú xong thì phát hiện bệnh tư miệng của bé đã biến mất. Cháu thường cho bé ngậm thuốc sau khi bú, mà hôm đó tư miệng đã khỏi rồi. Cháu biết rằng đó là vì mình đã đọc cuốn sách chuyển Pháp Luân. Cháu nói, mẹ ơi, mẹ dạy con luyện công nhé. Hai ngày sau, mặt cháu trở nên đỏ và bị ngứa. Tôi bảo cháu cứ để yên. Đó là điều tốt, tôi nói. Một tuần trôi qua và mụn cóc của cháu đã biến mất. Làn da của cháu trở nên mịn màng. Da của con đã không được mịn như thế này trong nhiều năm rồi. Cháu nói và gọi điện cho gia đình và bạn bè để kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho tôi trong cuộc bức hại, con trai tôi đã mua một căn nhà ở quận khác để tôi và các học viên khác học Pháp cùng nhau. Trong nhiều năm, tất cả các học viên vẫn an toàn. 5. Cháu gái bị mất tích đã xuất hiện ngay phía sau tôi. Vì cả hai vợ chồng con trai đều làm việc ở nước ngoài, khi cháu nội tôi được 11 tháng tuổi thì con trai tôi gửi cháu cho tôi. Vào ban ngày, tôi phải mang cháu đi cùng đến trung tâm mua sắm để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi cháu nội lên ba, tôi đưa cháu đến trung tâm mua sắm để mua quần áo. Tôi để cháu trong một cửa hàng đồ chơi để chơi với con chủ cửa hàng. Sau đó, người chủ không thể tìm thấy cháu. Nhiều chủ cửa hàng và nhân viên của họ đã giúp tôi tìm cháu. Lúc đầu tôi không lo lắng, nhưng sau khi chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, tôi đã hoảng sợ. Tôi nhìn quanh và lẩm bẩm, "Sư phụ, đứa trẻ ở đâu ạ?" Tôi quay lại và thấy cháu đang lặng lẽ đứng sau lưng mình. Tôi đón cháu với niềm vui và sự ngạc nhiên, biết rằng sư phụ đã bảo hộ cháu bình an. Ngày hôm sau, con trai tôi nói với tôi qua điện thoại. Đêm qua, con mơ thấy con bé mất tích. Con ướt đẫm mồ hôi khi tỉnh dậy. Tôi biết rằng sư phụ đã chăm sóc cháu gái của mình. 6. Con trai đã hồi phục từ các triệu chứng bệnh tật. Khi đại dịch xảy ra vào năm 2020, nhiều cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa và nhà hàng của con trai tôi cũng đóng cửa. Vào tháng 6, tôi gọi điện cho con trai. Con dâu tôi nói với tôi rằng con trai tôi bị ốm và đau họng. Tôi nói rằng cháu sẽ ổn nếu cháu chân thành nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cháu nói, con không tin vào bất kỳ điều gì. Làm sao con có thể niệm một cách chân thành? Sáng hôm sau, con dâu tôi gọi điện và nói với tôi rằng sau khi chúng tôi nói chuyện xong ngày hôm qua, các triệu chứng của con trai tôi trở nên tồi tệ hơn. Cháu không thể thở được bất kể cháu cố gắng thế nào và cũng không thể ngủ được. Con dâu tôi sợ rằng chồng mình có thể ngừng thở. Tôi bảo cháu viết nghiêm chính thanh minh trên trang web Minh Huệ và xin lỗi sư phụ. Con dâu tôi đã thảo luận với chồng và cháu đồng ý. Chúng nhớ lại những điều con trai tôi đã nói hoặc làm trong quá khứ, bất kính với sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp, viết ra thành một bản nghiêm chính thanh minh, trang trọng và gửi lên Minh Huệ. Ngay sau khi chúng làm vậy, cháu đã có thể thở được và không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Chúng vô cùng phấn khởi khi biết rằng sư phụ đã cứu mạng con trai tôi. Kể từ đó, con trai tôi, con dâu và cháu nội đã đọc, học thuộc lòng, chuyển pháp luân và luyện công mỗi ngày. Con dâu tôi bị ốm nặng vào năm 2022. Cháu ốm đến mức không thể đọc chuyển pháp luân. Con trai tôi đọc sách cho vợ nghe mỗi ngày và chăm sóc vợ hàng ngày. Trong 2 tuần, con dâu tôi đã bình phục. Với tất cả những điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi, với gia đình tôi và các học viên trên khắp thế giới, tôi tin rằng các vị thần tồn tại và họ giúp những người chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.